Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ ba, 18 tháng 11. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, bài thời sự nói về nhận định của báo Le Figaro bên Pháp về ảnh hưởng của giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Chứng nhân đời thường và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược bài hành trình chính. Đang giữa đêm, một đám người hung hăng kéo đến đòi phá đền thánh Gerardo của giáo xứ Thái Hà. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người phải cẩn thận khi lái xe. Tòa thánh chuẩn bị kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Đang giữa đêm, một đám người hung hăng kéo đến đòi phá đền thánh Gerardo của giáo xứ Thái Hà. Trong một bản báo cáo gửi cho tỉnh Dòng, Linh Mục Nguyễn Văn Thật, phó bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, đã cho biết, vào lúc 22 giờ 30 tối thứ Bảy 15 tháng 11 vừa qua, chính quyền phường Quang Trung, quận Đống Đa, công an khu vực, người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc, đã đến tu viện gặp các linh mục trong tu viện. Trong khi đó, họ lại cho người đến đập phá đền thánh Gerardo. Chủ nhà thờ đã được kéo lên và bà con giáo dân kéo đến rất đông. Theo ghi nhận của cha phó về trên tu viện Thái Hà, thì đây là cuộc tấn công có tổ chức của chính quyền nhắm vào Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà vào ngay lúc nửa đêm. Theo một bản tin được một người giáo dân từ Thái Hà gửi đến hãng tin Công giáo Việt Catholic, thì vào lúc 23 giờ tối thứ Bảy, cộng đoàn dân Chúa đã kéo về nhà thờ Thái Hà khá đông. Trong đám đông các tín hữu, người ta cũng thấy sự hiện diện của một số linh mục trong giáo hạt Hà Nội. Thấy đám đông, đám người gây rối đã tìm cách rút lui. Đại diện phường, quận cũng tìm cách rời khỏi tu viện, nhưng các nhân viên an ninh chìm lẫn vào trong giáo dân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi lái xe cẩn thận. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 11 là ngày đặc biệt dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã chết vì tai nạn giao thông. Đây là sáng kiến được Liên đoàn Âu Châu các nạn nhân của tai nạn giao thông đề ra. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người, người lái xe cũng như người đi đường, cần phải ghi nhớ lời của Thánh Phaolô được giáo hội cho lắng nghe trong Chủ nhật vừa qua như sau. Anh em hãy tỉnh thức. Đức Thánh Cha nói như sau, trong cách cư xử trong lúc đi đường, chúng ta cần phải có trách nhiệm và tôn trọng người khác. Trước đó, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu ấy chia sẻ và phân phát các ân huệ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, bài dụ ngôn về các nén bạc được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm Chủ nhật vừa qua nói đến các ân huệ của Chúa Kitô. Các ân huệ mà Chúa Kitô đã trao tặng cho chúng ta cần phải được nhân lên bằng cách cho đi. Đây là một kho tàng cần được chia sẻ với mọi người. Cũng sau kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, được giáo hội mừng kính vào ngày 21 tháng 11 tới đây. Trong ngày này, giáo hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện một cách đặc biệt cho những tu sĩ sống đời viện tu. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu nói chung. Tin Roma, Tòa Thánh chuẩn bị kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố. Được biết, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền sẽ tròn 60 tuổi vào ngày 10 tháng 12 tới đây. Nhân dịp này, Tòa Thánh sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm đặc biệt để thăng tiến việc tôn trọng các quyền phổ quát của con người, hầu xây dựng một thế giới công bình và liên đới hơn. Đối với Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, những cuộc lễ kỷ niệm này muốn nhấn mạnh đến giá trị trường cửu của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và giá trị giáo dục của nó để xây dựng một thế giới công bình và liên đới hơn. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhấn mạnh đến trọng tâm của bản tuyên ngôn là phẩm giá của mỗi một con người. Ngài nói như sau, đối với giáo hội, quyền của người nói lên phẩm giá siêu việt của con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa yêu thương như một cứu cánh, chứ không như một phương tiện. Theo Đức Hồng Y Martino, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố năm 1948 là một biến cố lịch sử trong sự hình thành ý thức luân lý của nhân loại phù hợp với phẩm giá của người. Đức Hồng Y Martino trích dẫn thông điệp Hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23, hai bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1979 và năm 1995, và nhất là bài diễn văn mà Đức Thánh Cha Benedicto đã đọc tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 4 vừa qua. Về việc soạn thảo bản tuyên ngôn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng đây là kết quả của sự đồng thuận của các truyền thống tôn giáo và văn hóa. Tất cả đều được thúc đẩy bởi ước muốn chung là đặt con người vào trọng tâm các cơ cấu của xã hội. Ngày nay, quyền con người càng ngày càng được xem như ngôn ngữ chung và là nền tảng đạo đức của các quan hệ quốc tế. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma, Quỹ Thánh Matthew trao giải thưởng Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho cựu Chủ tịch Hội đồng Thập tự. Tưởng cũng đã nhắc lại Quỹ Thánh Matthew được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thành lập để tưởng nhớ Đức Quốc Hồng Y Francisco Javier Nguyễn Văn Thuận, cựu Chủ tịch của Hội đồng. Giải thưởng được trao tặng nhân dịp Tòa Thánh kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngoài cựu Chủ tịch Hội Hồng Thập tự, ông Cornelio Sumaruga, giải Hồng Y Nguyễn Văn Thuận còn được trao cho một số người khác đã có công trong việc quảng bá tình liên đới và sự phát triển, như cha Pedro Opeka, người đi ra sáng kiến Acamagua nhằm cung cấp nhà ở cho những người vô gia cư tại Madagascar. Người thứ hai được trao tặng giải Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là cha Jose Raul Mati, linh mục dòng Camillus, kim bác sĩ chuyên phục vụ người phun cùi trong vùng Amazon, châu Mỹ Latin. Đứng thứ ba trong danh sách được trao tặng giải này là dự án Gulanap, một trường y khoa được thành lập tại Gulu, Uganda, với sự đỡ đầu và công tác của trường đại học Federico II, Napoli, Ý. Cuối cùng, giải này cũng được trao cho nhóm có tên là Accolini Villaggio, vì đã có công giúp cho giới trẻ Roma hội nhập về xã hội và văn hóa. Được biết, mỗi giải được Hồng Y Nguyễn Văn Thuận trị giá 15.000 Âu Kim.
Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi nhận định của báo Le Figaro bên Pháp về ảnh hưởng của giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài viết có tựa đề Người Công giáo kháng cự lại đảng, trên báo Le Figaro, xuất bản tại Pháp trong số ra 13 tháng 11 vừa qua, ký giả François Auter đã khẳng định như sau. Trong khi chính quyền Cộng sản bảo vệ quyền lợi của những người tham nhũng trong chế độ, thì giáo hội là nơi ẩn nấu của những người thấp cổ bé miệng. Dưới đây chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn. Ngay dưới lòng thủ đô, cách nhà thờ chính tòa 200 thước tại khu vực du khách, những mảnh đất mà tòa sứ thần tòa thánh cư ngụ vào thời thuộc địa Pháp, từng được quy hoạch để trở thành một hộp đêm rồi một siêu thị. Chỉ nhiên, Đảng Cộng sản làm như thế là để thử khả năng đối kháng của giáo hội về vấn đề này, và họ đã phải trả giá. Hàng ngàn tín hữu suốt bao nhiêu ngày đã tuôn về nơi đấy, trong thái độ ngồi yên, ôn hòa và thính lặng. Tại Việt Nam, từ ngày cách mạng đến nay, đây là điều chưa từng thấy bao giờ. Ngày 19 tháng 9 vừa qua, Đảng đã lùi bước, Đảng đã ra lệnh phong tỏa khu vực với lực lượng cảnh sát trang bị súng đạn và dùi cui, cho xe ủi đất đến phá sập tường rào nơi đó. Một nơi mang rất nhiều ý nghĩa biểu trưng đối với người Công giáo. Hai hôm sau, 10.000 tín hữu cùng với toàn bộ chúng sinh đã chúng viện tập hợp tại đấy hát kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi, và rốt cục hai bên đều không mất mặt, vì nơi ấy cuối cùng trở thành công viên. Số triệu giáo dân trong nước gồm 7% trong số 85 triệu dân rất hiệp nhất sau lưng vị Hồng Y tại thành phố Hồ Chí Minh, Đức Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, 26-1 và Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Ngô Quang Kiệt. Phía bên kia, người Cộng sản chia thành hai phe, phe bảo thủ theo đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phe trẻ hơn sẵn sàng thiên về phía Hoa Kỳ để tránh cho Việt Nam rơi vào nanh vuốt của con hổ Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp và đáng căm hờn. Xung đột hiện nay giữa Công giáo và Cộng sản liên quan đến các thửa đất và tòa nhà do Việt Minh tịch thu vào năm 1954. Cần phải quay về quá khứ để hiểu vấn đề này. Sau Hiệp định Geneva vào năm 1954 và đất nước chia đôi, 1 triệu người miền Bắc, trong đó có 600.000 người Công giáo di cư vào Nam, như Hiệp định đã cho phép. Thế nhưng tại Hà Nội, giáo hội Công giáo đã bị lột trần, các linh mục cuối cùng đều bị giam giữ hay bất hại đến độ mất trí. Giữa thập niên 1980, bước theo Trung Quốc nhưng chậm hơn 5 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế để đón nhận các đầu tư nước ngoài, và điều này đòi hỏi phải tôn trọng vài loại tự do cá nhân. Cho đến giữa thập niên 80, các nhà thờ đều bị Cộng sản đóng cửa, thế là bây giờ có một sự nối tay. Hiện nay, 350.000 giáo dân thường xuyên dự lễ ở các nhà thờ tại Hà Nội và 550.000 giáo dân khác tại Hải Phòng. Đức cha Nguyễn Duy Linh, giám mục Thanh Hóa, giải thích như sau. Trong quá khứ, chúng tôi không được rao giảng tin mừng cho người lương. Hiện nay, chuẩn bị chúng tôi thì đầy ắp. Giáo hội là cộng đồng duy nhất giữa lòng dân tộc đã dám lên tiếng. Chỉ có người Công giáo mới dám tỏ thái độ một cách công khai. Cuộc đảo lộn tương quan lực lượng giữa ý thức hệ của Đảng Cộng sản và các tín hữu dĩ nhiên đi kèm với sự cất cánh kinh tế của nước Việt Nam giờ đây đã trở thành con rồng nhỏ trong khu vực. Đất nước hiện nay tràn ngập vốn tư bản từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, từ Dubai và Ả Rập Xê Út. Một nhà ngoại giao châu đã giải thích như sau, hiện nay tại Việt Nam có 40 tỷ dành cho các dự án bất động sản, mà một trong các dự án là xây dựng một thành phố Dubai mới. Việt Nam đã trở thành nhà máy rửa tiền cho những đồng vốn đáng nghi ngờ trên hành tinh. Tại phường Hoàng Kiếm, quanh nhà thờ chính tòa do người Pháp xây dựng, mỗi thước vuông đất có giá là 20.000 Mỹ Kim, nghĩa là giá cao gấp 3 lần so với khu trung tâm Bangkok. Tại cố đô Huế, thì chúng biển đã trở thành một khách sạn hạng sang của thành phố. Một nhà thờ tại Hà Nội đã biến thành kho chứa hàng. Tại Đà Lạt, đỉnh nhà nguyện của viện đại học được gắn với một ngôi sao đỏ. Dòng kính Hà Nội lột xác thành bệnh viện. Một cơ sở của các nữ tu tại thành phố Hồ Chí Minh giờ đây là một sàn nhảy. Tập viện tại Huế là một siêu thị. Mỗi dẻo đất là cả một đống vàng. Một nhà ngoại giao Anh giải thích, những giáo dân lớn tuổi ủng hộ giáo hội trong cuộc đấu tranh này vì việc hoàn trả tài sản cho giáo hội sẽ tạo nên một tiền lệ. Đảng Cộng sản buộc phải trả lại hàng hà sa số tài sản cho chủ nhân trước đây. Vì thế, Đảng Cộng sản không chùn bước. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Đảng đang ở thế mạnh. Vì nền kinh tế sôi sục, bắt đầu bốc mùi khét và có nguy cơ bùng nổ. Quả thực, trên đường phố Hà Nội, những trưởng giả mới đang phô trương sự giàu có của mình. Họ kênh kiệu đi những chiếc xe Porsche Cayenne. Các nhãn hiệu hạng sang thì để dãy trong những phòng trưng bày của các khách sạn năm sao. Và thành phố dưới các máy xúc của những người hãnh tiến mất đi vẻ đẹp xưa kia của mình. Thế nhưng trên cái vũng lầy của một đất nước được quản lý tồi tệ này, mà ngân sách công cộng rất mù mờ, mà lạm phát bùng lên đến 27% mỗi năm, thì những túp lều nghèo xưa nghèo xác mọc lên như cỏ dại hai bên bờ sông Hồng. Còn linh mục chính xứ chính tòa thì mỗi năm rửa tội đến 9.000 trẻ em. Giáo hội thu hút rất nhiều đối với chồng trẻ, bởi vì giáo hội đã thể hiện là giáo hội của nhân dân. Lương hàng tháng của một kỹ sư thì dưới 100 euro, của một bộ trưởng là 250 euro, và như lời một cán bộ cao cấp, thế thì không thể tránh được cám dỗ, bởi vì còn ít nhất là 300 euro mỗi tháng thì mới nuôi nổi gia đình mình. Như thế, Việt Nam đang mắc căn bệnh tâm thần phân lập, giữa thực tế là các bộ trưởng đi trên những chiếc xe hơi sang trọng và cho xây những cung điện nguy nga, và một thực tế khác là chính quyền không còn chút uy quyền tinh thần nào nữa. Những hình ảnh thường ngày ngoài đường cho thấy rõ điều đó. Một anh chạy xe gắn máy bị cảnh sát thổi nhưng vẫn tiếp tục vừa chạy vừa cười, trong khi người cảnh sát rượt đuổi hụt hơi, còn đám đông thì đứng nhìn chế nhạo. Trong cái bối cảnh hậu cộng sản vô luật lệ này, giáo hội chia sẻ với người nghèo, quở trách kẻ có quyền. Giáo hội thể hiện mình là chốn nương tựa. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi chứng kiến sự đổi mới đức tin ngoạn mục nhất. Các thành phố nhỏ tại đây xây dựng những ngôi thánh đường rộng lớn. Tại Hà Nội, chỉ cần tổng giám mục đặt tượng Đức Mẹ Maria sau một chấn sông là người ta ùn ùn đổ xô đến đấy. Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi giáo dân gieo mầm xào xáo đến tận lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện vào mùa thu năm nay qua những lời tuyên truyền đã kích mạnh mẽ của nhà nước đối với Đức Tổng giám mục Hà Nội, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Đức cha nói như sau, việc đòi đất đã tràn lan trên khắp đất nước Việt Nam vì luật không công nhận quyền tư hữu, và điều này mở đường cho lắm trường hợp tham nhũng. Ta đã thấy rõ lý do, giáo hội bảo vệ quyền lợi của người thấp cổ bé miệng, còn đảng thì bảo vệ quyền lợi của những kẻ tham nhũng. Mọi đức giám mục mà tôi gặp đều nói lên, tiếng nói tuyệt đối tự do đối với chính quyền. Cứ như thể là chính quyền đã mất đi khả năng gây phiền toái rồi.
Tiếp sau đây là một câu chuyện gia đình.
nuôi dạy con cái là tập ra đi trong tin tưởng và phó thác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Người đàn ông phải lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Các môn đệ đã tức khắc bỏ thuyền và cha mình và đi theo Chúa. Có lẽ cha mẹ nào cũng đã từng chứng kiến sự ra đi của con cái. Đây quả là một biến cố đau buồn đối với cha mẹ. Nhưng cũng chính nhờ biết để cho con cái ra đi mà chính cha mẹ mới trưởng thành hơn trong sự quản đại. Qua biến cố ấy, họ chia sẻ chính lòng quản đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa dường như không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chính Ngài đã không sống trước đã. Khi Chúa Cha sai Chúa Con đi vào thế gian, Ngài biết rõ rằng thế gian sẽ không nhận biết thiên tính của Chúa Con. Trái lại, họ đã tố cáo Ngài thỏa hiệp với quỷ dữ. Họ đã kết án Ngài, hành hạ Ngài và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. Biết trước điều đó, Chúa Cha vẫn sai Chúa Con vào đời. Cũng như Chúa Cha đã để cho Chúa Con đi vào đời, cha mẹ cũng phải nhân danh Chúa Cha để cho con cái mình đi vào đời và phục vụ cho vương quốc của Ngài. Để cho con cái được ra đi là một phần trong tiến trình trưởng thành thiêng liêng của cha mẹ. Con cái bắt đầu tiến trình ra đi nhanh hơn cha mẹ chờ đợi. Nhất là đối với người mẹ, tiến trình ra đi ấy thường khởi sự ngay từ lúc đứa con bỏ bầu vú của mẹ để chuyển qua bình sữa. Đã có một khoảng cách giữa người mẹ và đứa con. 7 tuổi, nó đã bắt đầu thể hiện ý muốn độc lập khi tự chọn màu sắc cho quần áo hay căn phòng của mình. Nuôi dạy con cái là một tiến trình lâu dài. Qua đó cha mẹ từ từ nới lỏng sự kiểm soát của mình đối với con cái. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta kiểm soát hầu như mọi sự trong môi trường sống của chúng. Chúng ta chọn thức ăn cho chúng. Chúng ta bắt chúng phải mặc quần áo theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta chọn cả những ai có thể sống hay chơi đùa với chúng. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng lệ thuộc vào cha mẹ nó 100%. Chúng ta muốn kiểm soát mọi sự. Lý do thật đơn giản. Con người ai cũng muốn kiểm soát và thống trị người khác. Khi con cái bước vào tiểu học, chúng bắt đầu tham gia sinh hoạt các nhóm. Chúng có huấn luyện viên riêng. Chúng có thể qua đêm tại nhà bạn bè. Chúng rời nhà thật sớm và trải qua phần lớn thời giờ ở trường. Chúng chọn bạn để chơi và cũng chọn cả thức ăn chúng thích. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái lại cho thấy ước muốn sống độc lập và khả năng chọn lựa rộng rãi hơn. Chúng có thể qua hàng giờ trong những cuộc nói chuyện trên điện thoại. Chúng có thể qua những cuối tuần hay ngay cả một tuần trong cái trại thiếu niên hay tĩnh tâm. Chúng bắt đầu lái xe, và cho dẫu có tin tưởng khả năng lái xe của con cái, cha mẹ cũng không thể nào kiểm soát được những chiếc xe khác. Đây là giai đoạn đầy hồi hộp và đau thương nhất của cha mẹ. Bỗng dưng, cha mẹ nhận ra rằng quyền kiểm soát con cái giờ đây chỉ còn là một huyền thoại. Đây chính là lúc cha mẹ cần nhận thức rằng, dù có yêu thương và săn sóc cho con cái đến đâu, họ cũng phải để cho chúng được lớn lên và ra khỏi vòng tay hay móng vuốt kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ càng cố gắng siết chặt vòng quay của kiểm soát, họ càng xua đẩy chúng xa họ. Tự trung, sự cưỡng bách và kiểm soát không còn có giá trị đối với con cái nữa. Đây là giai đoạn của gương sáng. Từ kiểm soát và kỷ luật chặt chẽ, cha mẹ cần chuyển sang thuyết phục và tạo ảnh hưởng. Đối với con cái ở lứa tuổi này, gương sáng của cha mẹ có sức đánh động và thuyết phục hơn kỷ luật được áp đặt một cách độc đoán. Đây cũng là giai đoạn cha mẹ nên cho con cái đối đầu với nguy hiểm, chứ không nên tìm cách đẩy nguy hiểm ra khỏi chúng. Thay vì giữ con cái khỏi nguy hiểm, cha mẹ nên tránh khỏi nguy hiểm cho chính mình, và mời gọi con cái đi theo dấu chân của mình. Cả Chúa Giêsu lẫn Thánh Phaolô đều đã hành động như thế. Khi Chúa Giêsu quyết định rời bỏ thế gian, Ngài trao giáo hội cho những kẻ nhát đảm. Ngài biết rằng sau khi Ngài chết, các môn đệ sẽ vào nhà đóng cửa lại vì sợ người Do Thái. Trước khi chết, Ngài biết rằng một Phêrô mà Ngài đã đặt làm đá tảng, trên đó giáo hội được xây dựng, sẽ chối Ngài 3 lần. Nếu Chúa Giêsu để cho sự sợ hãi kiểm soát, hắn Ngài đã chẳng dám đi vào cuộc tử nạn. Ngài ra đi vào giữa lúc các môn đệ chưa sẵn sàng để sống chết cho Ngài và giáo hội. Vậy mà Ngài vẫn ra đi. Ngài tin tưởng ở công việc của Chúa Thánh Thần. Ngài trở về cùng Chúa Cha và giáo hội đã được khai sinh và ra khơi. Không ai dám nghĩ rằng con thuyền giáo hội được che chở khỏi mọi sóng gió. Vậy mà giáo hội ấy vẫn sống còn từ 2000 năm qua. Chúa Giêsu đã không bao giờ lập gia đình và có con cái. Nhưng sự ra đi của Ngài vẫn là mẫu mực cho tiến trình trưởng thành mà cha mẹ cần phải trải qua trong việc nuôi dạy con cái. Cũng như Chúa Giêsu đã về cùng Chúa Cha với tất cả tin tưởng, và giáo hội cũng đã được khai sinh và trưởng thành trong thử thách, cha mẹ cũng phải đón nhận sự ra đi của con cái mình với tin tưởng và phó thác. Phần đông, cha mẹ nào cũng cảm thấy lo lắng khi con cái bắt đầu rời bỏ mái ấm gia đình để sống cuộc đời tự lập. Nhưng là những người tín hữu Kitô sống bằng niềm hy vọng, cha mẹ phải tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dõi theo và trông nom con cái của Ngài. Đây chính là lúc niềm tin cần có tiếng nói của nó trong cuộc sống của cha mẹ. Niềm tin không phải là sức mạnh để được bất cứ điều gì chúng ta muốn. Niềm tin chính là sức mạnh để đón nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa cho. Có khi điều Thiên Chúa cho lại là niềm đau mất con, mất không chỉ những đứa con hư đốn, mất không chỉ những đứa con mà cuộc sống vất vả hay thất bại đè nặng trên cha mẹ, mà mất vĩnh viễn những người con khi chúng được Chúa gọi về với Ngài. Đây hẳn phải là niềm đau tột cùng của cha mẹ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mong manh. Mỗi ngày có biết bao nhiêu cha mẹ phải tiễn đưa con cái mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi mất mát ấy là dấu ấn không bao giờ tàn phai trong cuộc đời của cha mẹ. Ra đi, khi đứa con rời bỏ mái ấm gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập. Ra đi, khi đứa con vĩnh viễn rời bỏ cõi đời. Đó không chỉ là sự ra đi của đứa con, mà còn là sự ra đi của cha mẹ. qua những biến cố ấy, niềm tin luôn nhắc nhở họ rằng sống là một cuộc ra đi không ngừng. Và càng ra đi, họ càng lớn lên trong niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi lời Chúa ngày Chủ nhật. Lễ Chúa Kitô Vua chỉ mới được thiết lập năm 1925 mà thôi. Trong cuộc đời của Chúa, biến cố thể hiện vương quyền của Chúa Kitô nhiều nhất là biến cố Chúa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trong vinh quang. Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho Thầy. Đó là lời quả quyết của Chúa Giêsu Kitô phục sinh trước khi sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Như vậy, ngày lễ Chúa Thăng Thiên có thể nói là ngày lễ mừng kính vương quyền của Chúa Giêsu Kitô một cách phù hợp hơn cả. Thế nhưng, tại sao giáo hội lại muốn cử hành lễ Chúa Kitô vua vào Chủ nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ? Năm Phụng Vụ tượng trưng cho chu kỳ thời gian bắt đầu từ Thiên Chúa và cuối cùng trở về với Ngài. Thiên Chúa là khởi đầu và là cuối cùng của lịch sử. Kết thúc năm Phụng Vụ, giáo hội nhắc lại giây phút lịch sử chấm dứt, giây phút vũ trụ đạt đến cùng đích tột cùng là Thiên Chúa, giây phút Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang. Và trong viễn ảnh này, thật là điều thích hợp việc giáo hội mời gọi mọi con cái mình chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ. Ngài đã nhập thể làm người trong lịch sử của một dân tộc cụ thể, để thiết lập nước Thiên Chúa trong lịch sử con người. Và kể từ giây phút đó, nước Thiên Chúa luôn luôn được phát triển, được lan rộng, cho đến mức thành toàn cuối cùng. Khi Chúa Giêsu Kitô ngự đến và đưa tất cả về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô là vua, không những vì Ngài đã sinh ra làm người thuộc dòng dõi David, mà hơn nữa vì Ngài là con Thiên Chúa. Mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu, được sinh động. Nhưng trở triệu thai, Chúa Giêsu Kitô là vua đã không thiết lập nước của Ngài như một vương quốc phàm trần và bằng những phương tiện phàm trần như chiến tranh, chiếm đoạt bằng sức mạnh của bạo lực và vũ khí. Không, nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu Kitô vua thiết lập một cách kỳ diệu, bằng một hành động hy sinh cao cả trên thập giá. Đây là hành động tột đỉnh của cuộc đời Chúa trên trần gian, để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe đoạn phúc âm được chọn cho ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 25, câu 31 đến 46. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất này của ta, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho các tên quỷ dữ và các sứ giả của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng viếng thăm. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu, hay phải ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu Kitô là vua, vua tình yêu. Chỉ có ai sống yêu thương mới được ở trong vương quốc của người. Trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, Chúa Giêsu mô tả cho các môn đệ về Ngài cánh chung. Lúc đó, người ngự đến trong vinh quang, có các thiên sứ theo hầu. Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển, muôn dân sẽ quy tụ trước mặt người. Người sẽ tách biệt họ như một tử tách biệt chiên và dê. Chiên bên phải và dê bên trái. Thế là quá rõ, Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ, vừa là thẩm phán thế gian. Người tuyển chọn các con dân của người bằng một phương cách thật bất ngờ, đến nỗi những con chiên ngoan đạo của người cũng không thể ngờ. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Hóa ra là, từ bấy lâu nay, Chúa hiện thân trong người đói khát, khách lạ, mình trần, trong kẻ đau yếu, tù đày mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Tiêu chuẩn để được cấp hộ chiếu nước trời thật đơn giản. Đó là, hãy làm những nghĩa cử yêu thương cho anh chị em, nhất là những người cùng khổ, vì chính Chúa đã đồng hóa mình với họ. Mỗi lần các ngươi làm cho một người bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta. Cha Mạc Liên đã có suy nghĩ như sau. Khi Chúa đến, người không cân đo trí khôn chúng ta là thông minh thế nào, nhưng người sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao. Lạy Chúa, xin cho trái tim chúng con nồng chảy yêu thương, cho bàn tay chúng con rộng mở để trao ban, cho đôi chân chúng con sẵn sàng đến với những người nghèo khổ, vì chỉ có thế, chúng con mới xứng đáng là thần dân của vua tình yêu, luôn mang cờ hiệu là phục vụ và yêu thương. Amen.
Chúa đã biết con rồi, con lang thang một đời. lệ nhiều hơn tiếng cười, buồn nhiều hơn niềm vui. Chúa biết con từ lâu một đời với lo âu, xin tình Chúa nhiều hầu còn mãi thắm sâu. Chúa hãy đến với con, đưa con đi qua ngàn muôn đắng cay, xin cho con tin Ngài dù trần gian luôn đen trắng đôi thay. Chúa hãy đến với con, cho con luôn trung thành yêu Chúa thôi, xin cho con suốt đời một niềm tin son sắt không.
Tiếp sau đây là một chứng nhân đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài viết về hai gương mặt một tử, tác giả Trần Duy Nhiên đã so sánh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt với Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Một chứng nhân đời thường hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài viết này, nói về dung mạo của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt. Tác giả Trần Duy Nhiên đã viết như sau. Hôm nay, tôi không nhai đi nhai lại chuyện nhà đất. Tôi chỉ muốn nhìn vào chủ chăn và sứ mệnh các ngài. Tôi nhớ lại bài giảng của cha Vũ Khởi Phụng tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đêm 28 tháng 8 năm 2008, trong thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho tòa khâm sứ và linh địa Thái Hà. Cha đã nói như sau, mảnh đất là một biểu tượng, mảnh đất là một cái cớ, mảnh đất là một cơ hội để đi tìm một cái gì khác. Có lẽ câu nói đó đã làm cho Ngài trở thành một người đáng nghi ngờ, vì đây không còn là vấn đề tranh chấp về một thửa đất, mà là một vấn đề lớn hơn, một vấn đề chính trị. Thực ra, Ngài đã nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, những người dân hoang nhưng không có tiếng nói. Và cũng có lẽ vì thế mà đúng một tháng sau, đêm 28 tháng 9, những người hung hăng đã đến cướp linh địa và thét lên, giết Vũ Khởi Phụng, giết Ngô Quang Kiệt. Những biến cố này khiến tôi nhìn lại gương mặt của hai tổng giám mục tiêu biểu cho cùng một cách làm chứng. Dù hai vị khác nhau trên mọi phương diện, sống trong hai môi trường khác nhau, đối diện với các tình huống khác nhau, cách trả giá cũng khác nhau, nhưng hai vị đều có một mẫu số chung, ấy là làm chứng rằng, thời đại này, giáo hội tiếp tục bị bách hại, không phải vì niềm tin của mình, mà vì giáo hội bên vực người nghèo khổ, người bị áp bức, chống lại những kẻ áp bức. Hai gương mặt ấy là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt và Tổng giám mục Oscar Romero. Sau đó, về Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, tác giả Trần Duy Nhiên đã viết như sau. Ngày 29 tháng 6 năm 1999, cha Giuse Ngô Quang Kiệt được phong giám mục để phục vụ tại một giáo phận nghèo và hẻo lánh của tuyến đầu đất nước, Lạng Sơn. Nơi đây, đồng bào là những người dân quê hiền lành mộc mạc, đời sống rất khó khăn vì hậu quả của chiến tranh. Nước Việt Nam vốn đã chịu nhiều cảnh nghèo, dân nghèo, địa phương nghèo, thì giáo hội ở đó cũng nghèo theo. Cùng hồi tưởng lại lời chia sẻ của Ngài trong lời mở đầu của bài hội thảo tại Đại hội Giáo lý do Tổng giáo phận Los Angeles tổ chức và Tân Tổng giám mục Hà Nội là diễn giả. Tháng 10 năm 2000, tôi được hân hạnh tham dự đoàn hành hương năm thánh của một số giám mục Việt Nam. Trong dịp vào chầu Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, bây giờ là Hồng Y, đã giới thiệu tôi là một giám mục ba không, không có tòa giám mục, không có nhà thờ chính tòa, không có linh mục tu sĩ. Và Đức Thánh Cha đã gọi tôi là Homeless Bishop, giám mục không nhà cửa. Chỉ có một mình nên tôi miệt mài rong ruổi, hết xứ nọ sang xứ kia, hết làng này sang làng khác, ở trên xe nhiều hơn ở trong phòng, ở trên đường nhiều hơn ở trong nhà. Trời đất là quê hương, núi rừng là giáo phận, đường là nhà, xe là phòng, cứ đi không nghịch. Vâng, vì tông đồ mục tử ấy, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt quê quán ở chính nơi được gọi về phục vụ như là vị mục tử ngày nào không nhà ở Lạng Sơn. Ngày sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn. Được đào tạo tại Tiểu Chúng Viện Teresa thuộc giáo phận Long Xuyên, rồi theo học tại Đại Chúng Viện Thomas trong cùng giáo phận. Hoàn cảnh đất nước đổi thay, nhiều khó khăn cho các ơn gọi và tâm hồn ước ao tận hiến. Nhưng với riêng Ngài, tuân phục ơn Chúa dẫn đưa và lòng kiên trì theo đuổi, mùa hè năm 1991, Ngài được chọn bước lên bàn thánh, cử hành sứ vụ linh mục. Sau thời gian phục vụ tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên, Ngài được theo học tại Học viện Công giáo Paris bên Pháp. Khi về nước, cũng tiếp tục phục vụ tại giáo phận nhà cho đến khi trở thành giám mục coi sóc giáo phận quê quán mình. Tại đó, Ngài đã chia sẻ với những giáo dân nghèo và lam lũ trong thân phận hẩm hiu với họ. Một giám mục phục vụ dân nghèo thì làm gì có mũ gậy quyền bính. Nhưng là một ông từ quét dọn nhà thờ nghèo sơ sát, vừa làm ca trưởng và cũng vừa là giáo lý viên, và là linh mục cử hành các bí tích mục vụ cho những người dân bản làng. Ấy thế mà Ngài vẫn dành thời giờ để viết những loạt bài chia sẻ tin mừng hàng tuần, và cùng với một số linh mục anh em biên soạn sách vở, dịch thuật để giúp cho dân Chúa thêm lương thực cho đời sống đức tin. Chảnh lòng thương, khẩu hiệu của Đức Cha Giuse khi được gọi làm giám mục đã được Ngài sống hết mình qua những thể hiện của những hy sinh chính bản thân mình, bất kể thì giờ, mưa nắng. Trong những năm tháng qua, Ngài đã cùng với dân làng ở Lạng Sơn tìm kiếm lại khuôn mặt đấng đã chết và sống lại cho họ bấy lâu đã nhạt nhòa. Mà ở đó, theo Ngài, biết bao tâm hồn thiện chí đang khao khát chờ đợi ta, biết bao niềm tin câm lặng đang chờ dịp tỏ lộ, biết bao nỗi mất mát đau thương chờ được cảm thông, biết bao cảnh lầm than cơ cực chờ được nâng đỡ. Những tiếng mời gọi tha thiết nhưng rất âm thầm, phải mở lòng ra mới nghe thấy, phải mở trái tim ra mới hiểu được. Hôm nay, tiếng Chúa vẫn vang lên qua những lời giáo huấn của Hội Thánh. Tiếng Chúa vẫn mãnh liệt trong tâm hồn mỗi vị mục tử. Tiếng Chúa bàn bạc, âm thầm, nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm tha thiết. Hãy ra khơi! Tháng 5 năm 2003, bận rộn hơn vì nhiệm vụ mới, rong ruổi hơn khi Ngài được gọi về phục vụ trong nhiệm vụ giám quản tông tòa Hà Nội, vì lúc đó Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng đến tuổi về hưu. Rày đây Lạng Sơn, mai đó Hà Nội, bận rộn như con thoi chạy đi chạy về vì việc nhà Chúa và bổn phận. Hai năm sau, ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2005, đúng vào ngày lễ Thánh Quan Thầy Giuse, Ngài được chính thức bổ nhiệm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Dĩ nhiên, chức vụ Tổng Giám mục là do Đức Giáo Hoàng cắt đặt, nhưng chính quyền Hà Nội đã chấp nhận, nếu không nói là chọn Ngài. Bởi vì trong hiện tình đất nước Việt Nam, không một giám mục nào có thể được cai quản một giáo phận nếu chính quyền sở tại không đồng ý. Có lẽ chính quyền Hà Nội cũng hy vọng Ngài sẽ hợp tác để phục vụ quyền lợi của nhân dân, theo cách nghĩ và cách làm của những vị có chức có quyền tại đó. Một trong những lý do khiến họ an tâm, ấy là vì vị giám mục không nhà cửa này, chẳng màng gì đến tòa nhà, đến đất đai, đến quyền lợi thế gian cả. Thế mà chỉ 2 năm sau, ngài trở thành cây gai đâm vào cái ung của bộ máy chính quyền Hà Nội, và có nguy cơ làm vỡ tung một mục nhọt từng làm cho người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung nhức nhối trong một thời gian dài. Vâng, vị tổng giám mục ấy vẫn cứ đi không ngừng. Có người chảnh lòng thương ấy, một người khiêm nhường không bao giờ to tiếng với ai. Một vị tổng giám mục mà mỗi lần nhấc điện thoại lên chỉ nói đơn sơ vỏn vẹn, kiệt đây. Người ấy đã khẳng khái trình bày lớn tiếng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội một số câu mà mọi người hiểu như sau. Tôn giáo là quyền của chúng tôi không cần xin ai cả. Chúng tôi không tranh chấp đất đai với chính quyền. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình, mà bọn ăn cướp đang tính bán đi để lấy tiền bỏ túi. Dĩ nhiên, đó là một cú bất ngờ nhất đối với chính quyền Hà Nội, và đó cũng là những lời đem về cho ngài bản án tử hình. Dĩ nhiên, vào thời buổi này, giết ngài bằng một viên đạn thì không thể làm được, vì tình hình đã đổi thay. Nhưng họ giết ngài bằng những phương tiện hợp pháp, như bôi nhọ trên truyền thông, đặt lộ liễu khắp nơi những máy móc để quản chế ngài. Viết trên văn bản, gửi hội đồng giám mục, yêu cầu thuyên chuyển ngài ra khỏi giáo phận Hà Nội, vân vân. Nhưng thời thế đã đổi thay. Hẳn những người có quyền bán đất, nuối tiếc thời 25 năm, 30 năm về trước. Thời mà ai cản trở quyền lợi cá nhân họ, thì chỉ cần chụp cho cái mũ cấu kết với bọn phản động, rồi bắn bỏ, mà chẳng ai có thể làm gì mình. Thời mà chính quyền ở El Salvador đã giết Tổng giám mục Oscar Romero, thời thế đã thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những cảm nghĩ của tác giả Trần Duy Nhiên về Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Trong bài viết có tựa đề Hai gương mặt một tử, so sánh Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt với Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, chưa hết xôn xao bởi series ảnh nuôi của hai bạn gái thế hệ 9X được lan truyền nhanh chóng trên mạng, thì tại Việt Nam, cư dân mạng còn sốc hơn bởi loạt ảnh set của thiếu nhi. Các nhân vật trong những tấm ảnh set được tung lên mạng còn chưa qua tuổi dậy thì, gương mặt vẫn còn nguyên những nét hồn nhiên, thơ ngây, nhưng việc các em tự nguyện hoặc nghe lời xúi dục đi chụp ảnh như vậy, quả thật không còn là chuyện trẻ con nữa. Không chút gì là nghệ thuật, chỉ đơn thuần là sự phô bày cơ thể, không e ngại, không che chắn. Đó là nhận định của tác giả Phú Duy trong bài Sắc Vì Ảnh Xét Thiếu Nhi, đăng trên trang báo điện tử Phong Cách Sống vào khoảng tháng 9 năm 2008. Một phụ huynh khi xem ảnh đã thốt lên, không thể chấp nhận nổi, không hiểu các em tự chụp hay có bàn tay của người lớn đứng sau. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì bọn họ quả là một lũ bất lương, vô nhân tính, cần phải lên án mạnh mẽ. Còn nếu là các em, thì thực sự sốc và đáng buồn. Bố mẹ các em phải quan tâm đến các em nhiều hơn nữa, đừng để các em mất đi sự hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi này. Chúng ta thực sự đau lòng về tình trạng băng hoại về đạo đức trong xã hội Việt Nam hiện nay. Các nhà giáo dục, các chuyên gia xã hội học hẳn không khỏi bất lực vì một tình trạng đạo đức xuống cấp và tụt dốc như không thể gì ngăn chặn nổi. Trước những sự kiện đại loại tương tự như trên, dư luận xã hội thường tỏ ra lo ngại về tác động tiêu cực của Internet và tìm mọi biện pháp ngăn chặn. Nhưng thiết nghĩ, sự tiến bộ của các phương tiện khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong truyền thông, tự nó không có lỗi. Internet không bao giờ có tác động tiêu cực. Tội lỗi hay tiêu cực xuất phát từ cái lòng của con người, do cái cách ta sử dụng. Do vậy, thay vì rầm rộ ra quân quyết liệt ngăn chặn các trang web không lành mạnh, chúng ta hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng bắt đầu từ việc giáo dục từng giá trị nhân bản căn bản nhất cho từng con người, ngay từ lúc nhỏ. Vì trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam, chưa từng có một giai đoạn nào mà thiếu nhi như bức tranh cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, mà lại làm những chuyện khiến người ta chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời nhưng xa như bây giờ. Trong bài Cho Con của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có viết, cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con. Khi con là con ba, con của ba rất ngoan. Khi con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Không điều gì mang đến cho cuộc đời của chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn là việc được trở thành những bậc cha mẹ của những đứa con đáng yêu. Vậy thì hỡi những tấm lá chắn của các em thiếu nhi trong những tấm ảnh nuôi đang được phát tán trên mạng, quý vị nghĩ gì về trách nhiệm đối với những đứa con lẽ ra phải rất ngoan, rất hiền của mình? Sự kiện Sốc Vì Ảnh Xét Thiếu Nhi một lần nữa lại phơi bày lỗ hổng ngày càng lớn của tầng ozone trong bầu trời đạo đức của xã hội Việt Nam. Và việc bầu không khí của xã hội bị ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn và vô phương cứu chữa chỉ là chuyện sớm muộn nếu như hiện nay, ngay bây giờ, chúng ta còn chưa nhìn nhận ra đâu là nguyên nhân. Ai trong chúng ta khi từng xem bộ phim Ở Nhà Một Mình sẽ thấy rất thích thú với bao nhiêu trò tinh nghịch của một cậu bé mà chắc là cậu ta không thể thực hiện được nếu bố mẹ cậu ta không vắng nhà. Bộ phim đề cập đến một khía cạnh đó là cậu bé có thể quậy tung mọi thứ trong căn nhà cũng chỉ vì không còn bóng dáng bố mẹ hiện diện. Cũng vậy, khi ngôi nhà của mỗi tâm hồn con người không còn hình ảnh của Thượng Đế ngự trị, họ sẽ sống theo kiểu dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thì không chuyện gì trên đời này mà con người không dám làm, tất nhiên là cả những chuyện xấu. Trẻ em vốn được xem là hình ảnh của thiên thần vì sự trong sáng hồn nhiên của chúng. Dù tự nguyện hay nghe lời xúi dục để chụp ảnh nuôi, thì chúng vẫn là những nạn nhân đáng thương hơn đáng trách của một cơ chế xã hội có quá nhiều lỗ hổng trong giáo dục và đạo đức. Nếu có bàn tay đạo diễn của người lớn, thì quả bọn họ là một lũ bất lương, vô nhân tính, cần phải lên án mạnh mẽ. Đúng là cần phải lên án mạnh mẽ bọn người vô lương tâm đó. Nhưng cách tích cực hơn vẫn là sự khuyên răn, giáo dục, uống nắng, nuôi dưỡng tâm hồn con người hướng về chân thiện mỹ, để xã hội bớt đi sự ra đời của những quái thai của thời đại. Thực ra Thiên Chúa thực hữu, bất chấp chúng ta có thừa nhận sự hiện diện của Ngài hay không. Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta, nhưng chính con người đã lìa bỏ Ngài để gắn bó với những giá trị khác trong cõi đời này. Chúa là chân thiện mỹ và sự quy hướng về Ngài là một nhu cầu có thực trong tâm thức của mỗi người. Vì thế, nếu không có Thượng Đế, chúng ta cũng phải tạo ra một Thượng Đế, để chúng ta được tôn thờ trong sự thật, vì con người không thể phủ nhận cái tâm tôn giáo của mình, và việc chối bỏ Ngài chỉ khiến con người càng trở nên vong thân. Lạy Chúa, mặc dù Ngài đã hứa, này đây ta ở cùng các con mọi ngày, cho đến tận thế, nhưng không phải lúc nào chúng con cũng cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Điều đó đã tạo sự phân cách trong mối tương giao mật thiết giữa chúng con và Ngài. Và khi không còn cảm nhận và tin sự hiện diện của Ngài, chúng con sẽ trượt dài trên hố sâu của tội lỗi. Vì vậy, lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận biết sự hiện diện của Ngài trong từng giây phút của cuộc đời, để chúng con không bị cuốn xoáy vào những giá trị ảo của thế gian.
Con muốn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng thánh thương. Con muốn tin rằng Ngài đưa con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời
chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.